Tức là cuộc đời mãi quay nhanh, lên xuống như bánh xe nước. Thân này đã hiện hữu bao lần, quay tròn vô tận. Thân này đã lấy hàng ngàn dạng hình dáng khác nhau, mỗi mỗi dạng hình lại hủy hoại, lại hình thành như đất sét ướp thành hình trên bánh xe người thợ gốm. Tức là cuộc đời nó cứ quay nhanh giống như bánh xe nước đó, hồi xưa là bánh xe quay nước đó, nó cứ quay vậy nè, quay đều vậy, thấy không? Thì thân này á, nó đã hiện hữu đây, nơi đây nó quay tròn như vậy đó là vô tận không biết bao nhiêu lần rồi, không phải mới một lần này. Ha, tức là trong cuộc mà luân hồi đó, thì cái thân này á, nó sanh rồi diệt trong cái vòng này á, thì đến hôm nay đó là lần thứ mấy rồi? Là không biết bao nhiêu lần rồi, phải không? Giống như bánh xe đó, cứ quay quay vậy, đều đều vậy. Cho nên mỗi dạng hình nó hủy hoại rồi nó là hình thành, tức là nó chết rồi nó sanh, chết rồi nó sanh, như đất sét ướt, gọi là ướt đó, để mà làm thành bánh xe của người thợ gốm. Là cái thấp sẽ lên cao, rồi cái cao lại xuống thấp. Trong dòng vô thường, cái thấp rồi nó sẽ lên cao, rồi cái cao nó lại xuống thấp, rồi một ngày cứ đợi đi, cái tối tăm sẽ sáng tỏa, người lắm của sẽ mất gia sản, mọi hình thái sẽ đổi thay. Sự đời nó vô thường vậy đó, cái thấp có lúc rồi nó sẽ lên cao, không? Nhưng mà cái cao rồi có lúc nó cũng xuống thấp, nó không có đứng dừng một chỗ. Cho nên là nó là rồi một ngày cứ đợi, một ngày kia sẽ thấy cái tối tăm nó sẽ sáng tỏa, không phải tối tăm mãi, không? Rồi tối tăm rồi cũng như là đêm nó sẽ sáng, phải không? Người lắm của có lúc cũng mất gia sản. Có những lúc mà lắm của rồi nghĩa là bị những cái một cái tai nạn gì đó, không, hoặc là nước lụt hỏa hoạn gì đó thì nó cũng mất. Cho nên người lắm của có lúc cũng phải mất gia sản, mọi hình thái sẽ đổi thay, nó không có đứng dừng một chỗ. Trong trò nhảy múa vô tận của hai mặt nhị nguyên, tức là đây là cái trò nhảy múa, hay không, của cái gọi là cái tương đối nhị nguyên đó, mà ông gọi là đó là cái giống như cái trò chơi thôi. Con ơi, nếu con là một đứa trẻ đặc biệt, người ta sẽ khám phá ra con thuộc một dòng tái sanh và cho con vào tu viện với các lạt ma. Nếu con khôn ngoan và ăn nói trôi chảy, người ta sẽ cho con làm việc văn phòng và cột mình sau một cái bàn viết. Đó, tức là tùy theo cái gọi là cái nghiệp của con, thấy không? Nếu con là cái vị tái sanh á, thì sẽ được vào tu viện, người ta huấn luyện sau này cho thành vị tu sĩ xuất sắc. Còn nếu mà nghĩa là khôn ngoan ăn nói trôi chảy thì sẽ được vào làm việc ở trong văn phòng. Nó tùy theo cái nghiệp riêng, thấy không? Đó. Nhưng mà làm việc văn phòng thì cột mình sau cái bàn viết thôi chứ gì. Đó. Mỗi con ngựa tặng cho con một đống chuyện phải làm, mỗi giàu sang chấm dứt bằng sự tranh chấp, không? Nếu mỗi ngựa thì mỗi một con ngựa thì nó sẽ tặng cho con một số việc phải làm, tức là con ngựa thì phải nuôi ngựa rồi phải lo cho nó thế này thế kia đâu, mỗi cái không? Có sự việc theo đó. Còn mỗi giàu sang á, thì rồi nó cũng chấm dứt bằng sự tranh chấp đó, giàu sang thì tranh chấp với nhau thì chấm dứt bằng cái chỗ đó. Ai biết được ngày mai nghiệp nào sẽ ào tới, ngày mai này nghiệp nào sẽ tới với mình, chưa biết được. Ngày hôm nay gieo gì thì một kiếp nào nó sẽ chín và sẽ gặt trọn vẹn, đó là điều chắc chắn. Vì thế hãy tốt với mọi điều, vô tâm, không phán đoán, không tham cầu điều xấu ác. Tất cả thêm hay bớt, được hay thua đều chỉ là ảo ảnh. Nghĩa là ngài nói là ngày nay mình gieo cái gì thì một kiếp nào đó nó sẽ chín, tức là cái quả nó sẽ chín tới, thì cái quả đó mình sẽ hưởng. Nay gieo nhân tốt, cái quả tốt lúc nào đó chín thì mình hưởng. Nay gieo nhân xấu thì cái quả xấu đó một lúc nào nó chín thì mình sẽ hưởng cái quả đó, không? Đó. Cho nên chưa biết chắc được. Nhưng mà rồi sẽ gặt hái, không, trọn vẹn đó, đó là điều chắc chắn. Cho nên ông phiền, vậy thì thôi thì ngay đây hãy sống tốt với mọi điều. Đó, bởi vì là cái nhân mình gieo nè thì cái quả chính là mình sẽ hưởng nè. Thì vậy mà mình muốn hưởng thì hưởng cái quả ngọt hay là quả chua, quả chát? À, muốn quả hưởng quả ngọt thì phải trồng cây ngọt, phải không? À, còn trồng cây chua, cây chát mà muốn hưởng quả ngọt thì sao có. À, cho nên ông nói là vậy thì thôi, ngay đây hãy sống tốt với mọi điều, vô tâm, không có phán đoán, không có tham cầu những điều xấu ác, thấy không? Đó, tất cả thêm hay bớt, được hay thua đều chỉ là ảo ảnh thôi, thấy không? Thêm bớt được thua chỉ là ảo ảnh thôi chứ gì hết, là không phải bận tâm nhiều, thấy không? Có lúc được có lúc thua. À, đó, thấy nó cũng như là cái ảo ảnh thì không phải bận tâm nhiều, thấy không? Đó, đừng hy vọng cũng đừng sợ hãi con ơi, đừng mong cầu và vì thế cũng chẳng thất vọng. Mình không có mong cầu thì đâu có thất vọng, phải không? Đấy, sợ gì có thất vọng là do mong cầu nhiều quá. À, mong cầu càng nhiều thì thất vọng càng càng lắm, phải không? À, còn ít mong cầu thì ít thất vọng. Đó, đó, đó. Chấp nhận tất cả nó đến. Đó, thì muốn chụp hình để mà giữ lại, phải không? Chụp hình là để giữ lại chứ muốn giữ cái đó chứ gì nữa, nhưng mà giữ được không? Đó, cho nên đó là cũng muốn giữ lại. À, thấy những cái cảnh gì hay cảnh đẹp là cũng muốn giữ lại cho lâu, à, nhưng mà giữ cũng không được, phải không? Đó, bởi vì thế gian thì đúng là như vậy, lúc nào là nó cũng thay đổi. À, cho nên vua Trần Nhân Tông khi ngài đi tu đó, ngài thì lập ra cái thiền Trúc Lâm đó, thì cho nên gọi là cũng là sơ tổ Trúc Lâm đó. Thì trong một bài kệ, ngài nói về gọi là Đăng Bảo Đài Sơn, tức là lên núi Bảo Đài ở miền Bắc. À, thì trong đó có câu ngài nói rằng, nghĩa là vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm. À, tức là muôn việc đó, nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Đó, tức là Ngô Tất Tố ông dịch đó. Tức là muôn việc trên đời này đó giống như nước trôi nước. À, dòng nước này nó đẩy dòng nước kia, cứ đẩy tới, đẩy tới, đẩy tới. À, gọi là nước trôi nước đó, cứ đẩy tới thôi chứ không có dừng. À, là, thì sự đời như vậy, à, nó cứ đẩy tới thôi. À, trăm năm lòng nhủ lòng, không? Tức là tâm luôn nhắc mình đó, luôn nhắc mình cái việc đời như vậy. Cho nên gọi là nhắc thầm với lòng của mình, chứ để nhớ luôn sự đời nó luôn là nó biến đổi như vậy, nhìn cho đúng lẽ thật như vậy thì nó sẽ bớt khổ, không? Nhẹ khổ, bớt khổ. Cho nên hiểu được cái ý nghĩa thế gian là vô thường rồi á, thì Phật tử phải khéo biết sống, gọi là sống tùy duyên, vì nó vô thường, phải không? Cho nên biết khéo biết sống tùy duyên thì nó sẽ bớt khổ nhiều. Đó, bởi vì rõ lẽ thật nó vậy rồi, phải không? Cho nên không có cố chấp, không có gọi là bám níu để cho khổ. Người ta sợ dĩ khổ đó, không? Đó là bởi vì cứ nghĩa là bám níu quá, không? Cái gì qua rồi thì cũng muốn cố giữ lại, đó, qua rồi mà cũng cố giữ lại, mà giữ không được thì khổ thôi à, đó, tức là bất như ý, phải không? Đó. Đó. Mà vậy thành ra là sống đó là sống với cái thường, gọi là sống với cái quá khứ đã chết, mà quên sống với thực tại, phải không? À, những người mà lớn tuổi, không? Rồi lâu lâu ngồi cứ nghĩ lại một cái thời quanh liệt của mình thì sao? Tiếc, không? Nhớ thời quanh liệt, tiếc, rồi nhiều khi rồi cũng buồn nữa. À, rồi quên mất cái gọi là cái hiện tại. Cho nên ở đây thì phải hiểu vậy đó. Nếu mà biết nghĩa là khéo tùy duyên á, thì cuộc sống nó sẽ là luôn luôn nó trôi chảy, nó mới mẻ, cái cởi mở rất nhiều, phải không? Bởi vậy mà xưa kia ở nơi một cái tỉnh gọi là cái tỉnh Kham ở cái vùng miền đông Tây Tạng, có một ông lão, không? Vợ mất sớm cho nên sống với đứa con trai, duy nhất thôi, trong một cái liều bằng đá. Và đây dùng này dùng Tây Tạng mà, là gần Hy Mã Lạp Sơn. Thì ông suốt ngày tay thì thường ông quay cái bánh xe cầu nguyện của Tây Tạng đó, Tây Tạng có bánh xe cầu nguyện đó, quay bánh xe đó không, rồi đọc câu chú Án Mani Bát Di Hồng. Thì thường ngày ta ông làm cái việc đó. Thì cái đứa con trai này á, nó có một con ngựa, ngựa rất là yêu quý. Thì một hôm nọ thì bỗng nhiên ngựa đi đâu mất, tìm mãi không thấy. Những người hàng xóm tốt bụng đó cũng thấy ông là cũng tội nghiệp, nghĩa là ông là có đứa con trai à, rồi có con ngựa là cũng để mà giúp vui rồi giúp việc đầu vậy, mà bây giờ mất cho nên cũng giúp ông để tìm kiếm, nhưng mà kiếm cũng không được. Cuối cùng thì cũng đành giống như than thở cho cái số phận của ông, nó đã nghèo hẩm hiu vậy mà cũng còn bị thêm cái cảnh này nữa. Nhưng ông á, thì ông đúng là ông cũng là có tâm hiểu đạo, không? Cho nên là ông cũng bình thản, ông nói với mọi người, nghe là các bạn thân mến, không? Thôi thì cũng không phải là than thở làm gì, các bạn có biết hay không? Cái đến, cái đi á, đối với tôi thì tôi đều thầm cảm tạ hết, cứ đợi nó đi rồi ta sẽ thấy. Tức là ông nói đối với ông là cái đến cái đi đó ông đều cảm tạ hết. bởi vì cứ đợi nó rồi mọi việc sẽ thấy như thế nào. Thì ít hôm sau con ngựa đó đó nó đi qua sao thì nó trở về, nó dẫn thêm con ngựa quang nữa về rất đẹp, được thêm con ngựa thứ hai nữa. Bởi đây dùng rừng núi mà, thì cái người những người hàng xóm bây giờ thấy vậy mới đến nghe là chưa vui. Trước là chưa buồn phải không, bây giờ chưa vui, nghĩa là mừng ông bây giờ là được thêm con ngựa nữa, nó mất trước tưởng đâu mất, bây giờ là thêm được con nữa. Nhưng ông thì ông cũng bình thường, cũng vậy, cũng mỗi ngày cũng thường tay gọi là quay bánh xe đó. Rồi ông cũng nói tôi cũng hết lòng để cảm tạ cái sự may mắn này, nhưng biết đâu, thôi thì cứ hãy đợi đó rồi mọi việc sẽ thấy nữa. Chứ ông cũng không vội mừng, đã mất cũng không vội buồn, mà được cũng không vội mừng, không? Đó, sống tùy duyên là như vậy đó. Thì nó bớt khổ. Thì vài tuần sau cái đứa con trai của ông thấy ngựa quang về cũng tốt đẹp, cũng mừng, cho nên mới leo lên để cởi. Nhưng mà ngựa này là ngựa quang, nó chưa có thuận, cho nên rồi nó nhảy té gãy chân. Thì lúc này hàng xóm lại đến an ủi, chưa buồn. Nghe là mới tưởng đâu là vui, được vui mừng hạnh phúc rồi may mắn rồi, mà không ngờ nó làm cho con của ông lại bị gãy chân. Mà ông lại có đứa con để gần bên hẩm hiu để lo lắng, mà bây giờ lại ông phải lo cho đứa con này nữa. Cho nên rồi đến chia buồn, nhưng mà ông cũng vẫn bình thản, ông nói cũng là cảm tạ Đức Quán Thế Âm, dù sao thì con tôi nó cũng còn ở bên tôi, cho nên là cũng thôi cũng hãy đợi xem, cũng không gì đáng buồn lắm. Tức là nó gãy chân nhưng mà nó chưa chết, nó cũng còn ở gần bên tôi thì cũng chưa phải buồn. Thấy không, một ông cái là cư sĩ thôi sống mà vậy đó, đúng là hiểu cái nghĩa lý vô thường là như vậy đó, thì nó đâu có buồn. Còn nếu mình thì sao? Cỡ đó là cháu buồn lắm rồi phải không? Nhưng ông vẫn bình thản, không? Ông cũng cảm tạ Bồ Tát Quán Thế Âm. Tuy vậy nhưng mà đứa con này nó vậy nó cũng vẫn còn là ở gần bên tôi, nó chưa chết, vậy là cũng còn may. Cho nên ông thấy vẫn còn may. Cho nên mà thấy không? Đó, nó một cái nhìn nó sáng suốt một chút thì sự việc nó sẽ đổi thay. Thì không lâu đó thì có một cái đợt gọi là vua rồi ra lệnh để mà bắt thanh niên nhập ngũ để đi chiến đấu, bởi vì có cái giặc xâm lăng ở biên thùy. Thì những người con trai tráng đồ ở trong làng á thì phải nghĩa là nhập quân hết, vào quân ngũ hết. Thì đứa con trai của ông nhờ gãy chân cho nên là được miễn. Cho nên là hàng xóm lại đến chưa vui. Mừng cho ông bây giờ là được có đứa con nó ở gần ở bên, còn trong khi đó là hàng xóm là những đứa con trai trẻ trẻ vậy là bị nhập ngũ hết rồi. Đó. À, thì nhân đó, thấy không? Rồi ông mới hát một bài kệ, kệ để ông tặng cho đứa con, và ông cũng nhắc cho đứa con về cái đạo lý này để mà cũng biết sống sau này. Mà đây cũng là bài mà để cho mình học luôn. Tức là cuộc đời mãi quay nhanh, lên xuống như bánh xe nước. Thân này đã hiện hữu bao lần, quay tròn vô tận. Thân này đã lấy hàng ngàn dạng hình dáng khác nhau, mỗi mỗi dạng hình lại hủy hoại, lại hình thành như đất sét ướt thành hình trên bánh xe người thợ gốm. Tức là cuộc đời nó cứ quay nhanh giống như bánh xe nước đó, hồi xưa là bánh xe quay nước đó, nó cứ quay vậy nè, quay đều vậy, thấy không? Thì thân này á, nó đã hiện hữu đây, nơi đây nó quay tròn như vậy đó là vô tận không biết bao nhiêu lần rồi, không không phải mới một lần này. Ha, tức là trong cuộc mà luân hồi đó thì cái thân này á, nó sanh là diệt, sanh là diệt trong cái dòng này á, thì đến hôm nay đó là lần thứ mấy rồi? Là không biết bao nhiêu lần rồi, phải không? À, giống như bánh xe đó, cứ quay quay vậy, đều đều vậy. Cho nên mỗi dạng hình nó hủy hoại rồi nó là hình thành, tức là nó chết rồi nó sanh, chết rồi nó sanh, như đất sét ướt, gọi là ướt đó, để mà làm thành bánh xe của người thợ gốm. Là cái thấp sẽ lên cao, rồi cái cao lại xuống thấp. Trong dòng vô thượng, cái thấp là nó sẽ lên cao, rồi cái cao nó lại xuống thấp. Rồi một ngày cứ đợi đi, cái tối tăm sẽ sáng tỏa, người lắm của sẽ mất gia sản, mọi hình thái sẽ đổi thay. Sự đời nó vô thượng vậy đó, cái thấp có lúc rồi nó sẽ lên cao, thấy không? Nhưng mà cái cao rồi có lúc nó cũng xuống thấp, nó không có đứng dừng một chỗ. Cho nên là ông nói là rồi một ngày cứ đợi, một ngày kia sẽ thấy cái tối tăm nó sẽ sáng tỏa, không phải tối tăm mãi, thấy không? Rồi tối tăm rồi cũng như là đêm nó sẽ sáng, phải không? Người lắm của có lúc cũng mất gia sản. Có những lúc mà lắm của rồi nghĩa là bị những cái một cái tai nạn gì đó, không, hoặc là nước lụt hỏa hoạn gì đó thì nó cũng mất. Cho nên là người lắm của có lúc cũng phải mất gia sản, mọi hình thái sẽ đổi thay, nó không có đứng dừng một chỗ.